This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Good morning anh Dũng Nghiêm, anh Nghiêm khỏe không? Hôm nay thì sao, cuối tuần rồi anh Nghiêm có chuẩn bị đi đâu chơi không?
Hôm nay cuối tuần này vẫn trời vẫn còn nóng, tuần sau thì có vẻ nhiệt độ nó xuống dưới 100 độ. Cho nên để coi cuối tuần này nếu mà mát mẻ chút xíu thì mình có thể đi vòng coi kinh tế Mỹ nó có phát triển thêm chút xíu nào không.
Anh Dũng Nghiêm có mua cổ phiếu của VinFast chưa?
Nghe bản tin Kinh tế Tiến Dũng thì phân tích một cách sâu sắc như vậy thì dạ gì mà đụng vô Tiến Dũng.
Nào, đánh chạy, đánh du kích được mà. Những cái cổ phiếu mà IPO mới ra là đánh du kích liền. Giống như mình là người trade, ngồi sống nhờ cái nghề của mình đó là trading. Tức là ngồi day trade đó, ngồi mua bán chập giật thôi. Nhiều bán lời thì bỏ tiền, lấy tiền vốn ra để tiền chơi đó, hold it.
Tại mình không có giỏi về kinh tế lắm cho nên thôi cứ để đứng yên chỗ đi, chờ tình hình như thế nào rồi tính sao Tiến Dũng.
Tiến Dũng nghĩ rằng trong cái riêng về cổ phiếu của VinFast cũng có nhiều người trúng lắm nha, có nhiều người trúng lắm, nhưng mà thấy hy vọng là cái trúng này sẽ khô một chút. Thì cũng thường nói vậy, là những cái cổ phiếu như vậy đó thì thường là đánh dịch dài, còn nếu chúng ta đánh giữ lại nó không phải là một cái dạng cổ phiếu gọi là investment, long time investment. Nhưng như nói sơ vì nó lên như vậy, dù chúng ta bỏ vào 1.000, chúng ta lời được 3.000 thì chúng ta nên rút là 2.000 hoặc là rút là 2.500 cũng được. Là cả có lời rồi nên rút ra, dù khuyến khích thật sự. Tại vì những cổ phiếu như vậy khi chúng ta coi thì nó giống như là một cái khổng chân như vậy, thì chúng ta không nghĩ rằng nó sẽ là long term, một cái cổ phiếu mà có thể chúng ta ôm mà sống. Giống như là về ngay cả Google người ta cũng chưa chắc, nhưng mà at least nó cũng là một cái long term. Google hay là Amazon hay là Facebook hay là Apple hay là Oracle, những cổ phiếu đó chúng giữ thì chúng ta hold it được, nhưng những cổ phiếu này thì chúng ta không nên hold it. Chúng ta nên bán giật chạy, như tôi bị bán giật chạy nhớ nha. Thường nó lên như vậy. Vì nếu mà nhớ cách đây hơn một năm trước, chúng ta từng giải thích quý vị rất nhiều về cái cổ phiếu mới ra IPO của Robinhood. Điều nói đây cũng là một cái dạng mà risky, nếu bị mua mới ra nó lên quá chừng sao đó, bây giờ hình như là nó cũng ngắt ngáp rồi, thì cũng sắp sửa bankruptcy luôn rồi. Tại vì sao, nhưng mà bây giờ nó cũng, nếu mà nói như vậy thì nó có quyền bán, nhưng mà cổ phiếu lỗ họ không bán. Sao 90 ngày hay 180 ngày gì đó thì cũng tùy theo mỗi người ha. Nên điều khuyến khích quý vị, nếu mà chúng ta có chơi trading những cái cổ phiếu mà mới ra IPO á, chúng ta mua xong rồi bán, mua bán có lời rồi chúng ta rút tiền vốn ra đi, đừng giữ đó. Rồi khi chúng ta tham thì coi chừng bị thâm. Buổi sáng ngày hôm nay thì tôi dùng nghĩ rằng thị trường chứng khoán nó sẽ là màu đỏ quý vị. Lý do vì những cái thông tin ngày hôm nay, những cái report ngày hôm nay nó không có thể nào màu xanh được. Tại sao vậy? Tôi sẽ thích quý vị. Lý do tại sao? Bởi vì ông chủ tịch của Liên bang, ông đã tuyên bố rằng lãi suất chúng tôi sẽ tăng lên. Sáng hôm nay thì ông đã giải thích, đã nói rồi, nhưng sẽ nói sơ để đó. Trước hết thì dùng chúng tôi đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay thị trường chứng khoán lên Dow Jones, Nasdaq lên cả trăm mấy chục điểm luôn. Nhưng mà bây giờ thì Dow Jones chỉ còn có 7 điểm thôi, lên 7 điểm, 34.106 điểm, và Nasdaq lên chỉ còn 22 điểm, 13.486 điểm, S&P 500 lên 1 điểm, 4.377 điểm, dầu thô lên 73 xu, 79 đồng 78 xu cho một thùng dầu thô, vàng giảm 2 đồng 10 xu, 1.945 đồng, chẳng cho một ao vàng, cái thú vị. Để dùng refresh cái page lại, ok, nó vẫn là màu xanh. Và lãi suất 15 năm ngày là 6.79, 30 năm là 7.58, vàng mua vào 67.350.000 đồng cho một lượng, bán ra 68.050.000 đồng cho một lượng, vàng đã vượt mức 68 triệu. Và bản tin đầu tiên, Dũng hỏi anh Dũng Nghiêm ha, Có bao giờ anh hồi nhỏ anh ăn hột dưa mà hay là hột bí hay là hột hướng dương mà anh cắn ra anh để đó, anh cắn lại để đó, anh không ăn liền không?
Có.
Không thấy không? Hồi nhỏ ai cũng vậy, bây giờ lớn có nhiều người cũng vậy nữa, chúng ta không ăn từng hộp mà chúng ta cắn xong để dành đó, kiên nhẫn để đó, khi nào mà nhiều lên rồi chúng ta ăn một lần cho nó đã, đúng không? Đó, để Dũng sẽ nói lý do tại sao ha. Sáng hôm nay thì ông chủ tịch quỹ Liên bang, ông nói rằng ông có cuộc họp ở Jackson Hole ở Wyoming, thì nói rằng chúng tôi sẽ lên cái lãi suất, chúng ta sẽ lên further, tức là sẽ lên nữa, vì tí Dũng tin 100% kỳ này lên là khoảng 0.25 và cái 0.50 đó, tại vì có nhiều cái áp lực, rất là nhiều cái pressure mà làm cho ông này có thể sẽ không lên 50%, 0.50 mà lên chỉ 25%, để Dũng nói vậy rồi, giữ lại cho nó không lên nữa thôi, chứ không phải là kéo nó xuống. Đó là cái gì mà sáng hôm nay ông có cuộc họp đã nói. Cuộc họp vẫn còn going on, vì có thể vào coi được cái live nha, tại vì chỉ coi sơ qua những trang báo thì biết. Tình hình kinh tế nó như thế này. Theo quý vị thấy rằng nhiều cái con số đưa ra, nhiều cái bản tin của những cái report, những cái truyền thông đưa ra những con số lạm phát đã over, những cái gì đã về cái tình hình sinh hoạt của người dân cũng ok lại rồi. Người ta thì làm như người ta vẫn tương xài bình thường, không có gì đâu. Tôi sẽ kể câu chuyện như thế này, câu chuyện này ở Việt Nam. Có ông hàng xóm đó, ông lớn tuổi rồi, ông cụ này cũng lớn tuổi. Thì ông bị ung thư. Thì gia đình không muốn ông lo, nhưng mà trước sau cũng chết, ung thư gan cho ông chết. Thì ông biết cái cơ địa của ông biết ông bị bệnh, nhưng mà khi đến bác sĩ thì gia đình ở Việt Nam được nha, ở đây thì chúng ta phải disclose cái tình trạng, cái condition của bệnh nhân ở Việt Nam thì điều bác sĩ tiền nói, anh cứ nói là bác sĩ, là ông cụ là ok, không sao hết, ok. Tại vì trước sau cũng chết mà, nếu mà làm ông lo thì ông chết lẹ chút, nếu ông ra đi bình thường. Thì ông cụ, ông biết ông bệnh, ông biết ông là người có bệnh, nhưng mà bác sĩ nói, cụ ăn không tiêu, không sao hết, bình thường, uống thuốc đi. Thì uống thuốc. Thì ngày này qua ngày kia, một ngày đó ông chịu không nổi, là ông chết với một cách gọi là ê mã, không lo lắng gì hết. Mà lúc ông chết rồi, ông nghĩ là tôi không có bệnh, già chết thôi. Phải không? Tức là già chết thôi. Kinh tế bây giờ giống như vậy. Chúng ta nghe rất nhiều cái sự bên tai, kinh tế ok. Nhưng mà đến lúc chúng ta coi chừng kinh tế nó rớt thật sự xuống là chúng ta không đỡ kịp. Chúng ta đang gọi là chết trong tức tử. Tại vì biết trước rồi mà vẫn chết. Quay trở lại cái chuyện hột dừa, cái hột bí hay là hột gì đó không cần biết. Vì nhớ thì ông nói, chúng ta để dành tiền bây giờ. Chúng ta save money bây giờ. Ok? Đến một lúc nào đó, nó không có lạm phát, nó over, tình hình kinh tế nó sáng sủa, chúng ta quay trở lại, chúng tôi đã dành được 5.000 tự thưởng cho mình đi vacation trong những thời gian dành dụm giống nhau, giữ cắn ráng chịu đựng, ráng kiên nhẫn, đừng ăn liền, để đó, đến cuối cùng chúng ta cũng một vừa ăn một lần cho nó đã, the same thing with the same money, chúng ta save đến một lúc nào chúng ta thấy là không cần thiết đến để mà cover cho những cái ngày gọi là tệ hại của kinh tế, thì chúng ta tự thưởng cho ta đi Việt Nam, đi Hawaii, đi đâu cũng được, đừng nghe qua Maui nha, đi Hawaii, đó là cách mà Dũng nghĩ rằng chúng ta nên thực hiện tốt cho cái nền kinh tế, chính cá nhân gia đình của mình. Lý do tại sao nữa, sáng nay thì bản tin đưa ra có 3 cái nguyên nhân, những cái từ cái report mà chúng ta nên quan tâm. Thứ nhất, 36% những người millionaire, họ nói rằng nếu bạn lấy vacation hiện tại, lấy retirement, tức là về hưu bây giờ đó, nó là một phép lạ. Lý do vì cái tiền về hưu ngày hôm nay với người lớn tuổi cao niên đó, nó có thể cái budget nó over cái budget. Hiện ra về hưu được 2.500 thì cái tiền nhà, tiền này tiền kia 2.600, 2.700 là họ nói là cái đó là chúng ta bị gặp khó khăn rồi. Cái thứ hai, ngay cả ông Jeff Bezos, một người chủ một cái khổng lồ online, mặt hàng online khổng lồ là Amazon, ông còn nói như thế này: nếu mà thật sự tôi bán hàng không bao giờ, dù gì tôi cũng bán nước đi, thì quán bán nước đi, nói nước này đường nhiều lắm nha, quý vị đừng có uống nha, uống mà chừng bị tiểu đường đó. Thí dụ như vậy, mình bán nước mà mình nói với ai mà uống, thì ngay cả ông Jeff Bezos, ông là bán đồ trên là online, mà ông nói nè, hold on into your money, tức là ông nói là khoan xài đã, giữ tiền nó đi. Ngay cả nghĩ suy nghĩ mua xe, nghĩ mua máy lạnh, mua những quạt, tủ ghế, mua vật dụng khác không cần thiết, hold it, đừng mua. Ổng là người bán hàng, ổng còn nói như vậy nữa. Cái thứ ba, million million Americans hiện tại giờ đang thiếu nợ. Sau khi cái rate interest nó tăng lên như vậy thì nhiều người thiếu nợ hơn. Ba cái yếu tố đó để hầu cho đưa gửi quý vị biết rằng cái nền kinh tế thật sự ra nó chưa ra khỏi cái vùng gọi là turbulence, tức là đi máy bay thấy không, sách sợ lắm. Thì đó, tình hình kinh tế nó giống như vậy, nó vẫn còn nằm trong cái khí loãng turbulence. Các em mà tin này cũng thấy rõ ràng là cũng rất là thể thảm. T-Mobile sáng nay họ lay off 5.000 nhân viên, 7% work staff, tức là họ nói rằng trong những thời gian vừa rồi thì ngay cả chúng tôi nỗ lực rất nhiều nhưng mà người dân hình như họ bỏ những cái khoản khác, thí dụ như dùng có một cái hotspot để xài, hay là những xài internet trong nhà, rồi giờ một cái package nó gồm những cả cái phone luôn, bây giờ dùng phone only, những cái cắt hết, tại vì cái nền kinh tế tệ quá họ cắt hết, thì làm cho T-Mobile giảm. Mà khi một cái công ty lớn mà bị giảm doanh thu như vậy đó thì cái áp lực của hội đồng quản trị sẽ tăng lên, thì làm cho người chủ, người CEO nó là ôi mệt quá, nhức đầu quá, cắt, giảm hết department, những người này không cần thiết, dẹp đi. Tức là cái cách đó thì chúng ta nói vì rất là nhiều cái cách để mà quản lý, hay là một cái hội đồng quản trị mà đưa ra người tổng giám đốc để mà quản lý một cái công ty lớn là họ phải có quyết định nhiều, mặc dù cái quyết định đó sẽ làm ảnh hưởng đến nhiều cái đời sống của nhân viên, nhưng mà it's okay. Đó là cái sống còn của một công ty, các quý vị. Và cổ phiếu của họ đã giảm 7% và sáng hôm nay giảm thêm 1% nữa. Và thì cái tiếp thì cứ liên quan đến Tesla. Quý vị nào mà ôm cổ phiếu Tesla thì cái bản tin này nó rất là quan trọng đối với quý vị. Tesla họ đã bị Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ. Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ đang điều tra rất kỹ 2 năm rồi về cái trường hợp cái autopilot của xe Tesla nó có vấn đề. Vào tháng 8 năm 2021, đến thời điểm cao nhất mà nhiều cái tai nạn xảy ra chết người, và cái nguyên nhân họ vẫn nằm trong dấu hỏi rằng có phải cái autopilot này đã làm cho những người đó thiệt mạng hay không, vẫn nằm trong cái dấu hỏi. Tesla thì nói không, những người này có thể bị gì đó hay không biết. Và bên Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ nói là vậy thì tôi sẽ điều tra. Họ điều tra 2 năm rồi. Và vào tháng 6 năm 2022, để củng cố thêm niềm tin của người tiêu dùng, Tesla đã update lên cái system autopilot đến khoảng 830.000 chiếc, upgrade lên hết. Và sau khi update lên cái system rồi, autopilot, thì Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ cũng tạm ổn để cho Tesla tiếp tục lưu hành, nhưng mà họ sẽ điều tra. Và theo cái lời của người đứng đầu đại diện cho Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ là bà Ann Carson. Bà Ann Carson này đã rò rỉ thông tin rằng chúng tôi sẽ tuyên bố về cái tình trạng cái autopilot của xe Tesla really soon. Tức là khi mà bà nói như vậy thì không biết lành hay là dữ, mình không biết. Thí dụ như bà lên, thí dụ nha, Tesla phải recall tất cả hệ thống autopilot của mình. Cái đó là cái tệ của cổ phiếu Tesla, chắc chắn sẽ rất là tệ. Tại vì không biết bao nhiêu triệu chiếc Tesla ngoài kia có autopilot phải recall hết luôn. Tesla phải sửa lại, còn những xe phải ngưng, không được lưu hành, không được sử dụng autopilot, vân vân. Cái thứ hai, cổ phiếu sẽ lên nếu bà nói rằng autopilot ok, những cái tai nạn vừa rồi là chúng tôi đã điều tra rồi, là không phải là từ cái autopilot. Thì đây là cái bản tin mà quý vị nên quan tâm đến nếu quý vị nào ôm cái cổ phiếu của Tesla. Ok. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng nay, bản tin rất là quan trọng mà chúng tôi gửi quý vị, nói về cái scam. Theo như Federal Communication Commission đưa ra cái thông tin, đây là tiếng Việt là gì ta, liên bang hả, về communication, về là truyền thông liên cái gì đó của liên bang commission, thì họ cho biết rằng chưa có cái scam nào mà nhiều mà thành công dễ lấy tiền như cái scam mà tôi sẽ sửa nói cho quý vị đây. Nếu bản tin này mà quý vị thấy rằng mình là người mới bị xong, đưa tay lên. Mà nếu mình biết mình là người bị rồi đó, thì mình nên chia sẻ cái thông tin này cho người thân của mình. Nên chia sẻ thông tin này cho người thân của mình, quý vị nhớ nha. Tại vì quý vị có bao giờ đặt trường hợp hay nằm trong trường hợp chúng ta vừa mới mua một cái mặt hàng nào đó online, ok, hoặc là mua một cái mặt hàng đó từ cái tiệm nó đi ra, có một cái thác gửi tăng, cái thẻ tín dụng của bạn không có go through, click cái link này để nạp lại, hoặc là đưa thông tin vào để nạp lại cái thẻ này để chúng tôi, tại vì cái mặt hàng bạn vừa mới order nó hiện lên đúng luôn, dù order cái đồng hồ, order cái bàn, order cái ghế hiện lên luôn, đang giữ lại chưa có ship ra, sau khi chúng tôi verify lấy tiền cái card của bạn rồi mặt hàng đã được ship ra, hoặc là cái điện thoại gọi luôn, có điện thoại gọi vô luôn, tôi là nhân viên của Best Buy hay là Costco hay của Walmart, bạn mới vừa mua cái đó xong phải không, cái thẻ của bạn nó không run through, làm ơn cho tôi xin lại số thẻ đó. Chúng ta thấy cái này thật 100% chứ giả gì nữa, mình mới mua đồ xong mà. Vậy hả, tên tôi là tên ABC, số điện thoại đó, số thẻ đó, xong chưa anh? Ok, rồi cảm ơn. Go through rồi, cảm ơn bạn nha. Sẽ có email. Thì chúng ta đâu có biết email gì, mở ra thấy email của, thật sự email của Costco thiệt. Nhưng mà có nhiều cái như vậy, đơn giản là như vậy. Khi chúng ta vừa trả tiền xong, có những cái text, những cú điện thoại gọi đến quý vị mà nói về cái tình trạng Diễn Dũng vừa mới nói đó, trả tiền không go through card đó, 100% scam hết, không phải là 99 nữa, dẹp liền chứ mình nói ok cảm ơn nha, cúp, hay là nó find your new job hay là whatever. Tại vì có nhiều người bị như vậy, khi mà đưa xong rồi mở ra thẻ mình bị mất tiền, mất một đống tiền luôn. Wow, cái bản tin này Dũng thấy nếu quý vị nào có bị đưa tay lên nha, cẩn thận lắm, tại vì dễ quá đi, mình mới mua đồ xong mà, nên cẩn thận, rất là cẩn thận, cái gì phải từ từ, mình coi cái này có thật sự đúng hay không. Tại vì theo cái bản tin này đó, thì ngay Post Office, FedEx, UPS, Costco, Walmart, hay là Amazon, bất cứ công ty nào mình nói là they never call you, they never text you. Thậm chí email là sometimes they email you because your card not going through. Hoặc là chúng ta, cái chúng ta mua Walmart, chúng ta vào Walmart, tại chúng ta có cái membership, vào đó coi, đừng có vội vã, vào đó coi. Hoặc là chúng ta mua ở Best Buy, đừng có vội vã, từ từ, có gì thì họ sẽ gửi vì email sao hay gọi vì. Mà thậm chí vì trả tiền là họ đã đưa cái receipt ngay đó rồi. Nên quý vị don't think about mình đã bị không, cái thẻ mình không go through. Làm ơn nói với người thân của mình, các bạn bè của mình, đừng có bị lừa. Người Việt Nam mất tiền đau lòng lắm, nếu vì không biết, mất không sao, biết rồi mà không nói người khác để khác mất. Cái Dũng cho đó là cái tội không nói cho thưa vị. Vâng, đây là một tin cuối cùng, xin trở lại với anh Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng. Thì đúng là dạo gần đây thì scam rất là nhiều. Cái scam này càng ngày nó càng tinh vi hơn, nó diễn biến như là thật, cho nên nhiều người họ không có ngờ tới. Cho nên với cái thời buổi kinh tế hiện nay đang thê thảm như vậy, mà nếu mà mình bị mất tiền một cách oan uổng như vậy thì mình lại càng thấy bị thê thảm nhiều hơn. Thì cũng giống như những cái bản tin trước đây mà Tiến Dũng đã từng chia sẻ với quý vị đó, về cái công nghệ AI đó mà giả giọng nói đó, thì Dũng Nghiêm là soạn tin tức thì thấy cũng có rất nhiều người, mặc dù Tiến Dũng đã chia sẻ những bản tin này trong chương trình Kinh tế Thị trường rồi, mà vẫn nhiều người vẫn bị, tức là giả giọng người thân gọi điện thoại để nói chung mục đích để lấy tiền thôi. Thì quý vị có thể chia sẻ những cái thông tin này đến người thân của mình, bạn bè của mình bằng cách là nghe lại chương trình trên website của saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Quý vị cũng có thể follow theo Facebook của Tiến Dũng là Chris Ngô, và những quý vị nào có những cái câu hỏi gì, quý vị cũng có thể comment trong Facebook của Chris Ngô nha quý vị. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, và chúc Tiến Dũng cũng như quý khán giả có những ngày cuối tuần đầm ấm và vui vẻ bên bạn bè và người thân.
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm. Dũng cũng nói sơ vì như thế này, quý vị có thể vào cái YouTube đó, chúng ta thấy là người ta đã giả cái tên rất nhiều, thậm chí người Việt Nam họ làm được cái giọng của ông Nguyễn Ngọc Ngạn. Mặc dù Tiến Dũng thì thấy cũng thường thôi, nhưng mà đối với quý vị có thể dễ bị lừa, có thể họ giả ông Nguyễn Ngọc Ngạn, họ giả y chang luôn nha. Giờ thí dụ thôi nha, cái giọng ông Ngạn nói lên, đây là cái Facebook của anh Tiến Dũng làm kinh tế, rất là vậy đó, anh quý vị khi nghe và ủng hộ Tiến Dũng nha. Cái giọng ông Ngạn 100% luôn, nhưng mà ông Ngạn không có nói điều đó, nhưng mà họ sẽ replicate lại cái voice của mình y chang luôn, cái thưa vị. Một ngày nào đó chúng ta thấy một cái người nào Tiến Dũng gọi đến, đó là anh ơi, tôi cần sự giúp đỡ của anh được, cái giọng y chang không khác gì hết. Đó là 100%, Dũng không hỏi tiền quý vị đâu nha, I don't need money. hỏi thì nó phải cẩn thận nha. Nên bây giờ như anh Dũng Nghiêm nói, cũng cảm ơn Dũng Nghiêm, tại vì cái AI, cái IA ngày hôm nay nó rất là kinh dị, nó làm được mọi giọng nói luôn, nên chúng ta thiệt là cẩn thận. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn vị. Không, mà chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 11:60 AM.